Hồi 40. Dạo địa ngục, lưới thép gai, địa đói và châu chấu. Phật sống Tế Tông, giáng ngày 9 tháng 10 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Ỷ lan quyện cánh nhiễu hồi lan, thánh điển thanh tân hiển dị hương. Cứ bại trần ai tiêu bách nghiệp, phù sinh hà tất khổ bôn mang. Dịch: Chán tựa lan can lại dạo hiên, điện thần hương ngát sạch vô ngần. Đường trần thất bại tan cơ nghiệp, há khổ buông ba cõi thế nhân. Tế Phật. Thánh hiền đường vừa mới được dọn dẹp sửa sang, trong ngoài sạch sẽ trang nghiêm. Thần tiên rất thích những nơi thanh tịnh. Chúng sinh muốn lấy thần tiên thì trước hết phải gột rửa tâm thân mình cho thật thanh tịnh, nếu không huệ nhãn sẽ bị bụi trần che lấp, chẳng thể nào trông thấy tiên cảnh được. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau sửa soạn lên đài sen. Dương Sinh: Thưa, bữa nay ân sư có vẻ vui mừng sảng khoái, không rõ nguyên nhân bởi đâu đây? Tế Phật: Tới thánh hiền đường là chốn thanh tịnh, ta thấy thánh điện không dính một mảy bụi trần, cho nên nỗi âu lo tan biến. Dương Sinh: Người đời thường nói, bất kiến phi thanh tịnh, mắt không nhìn thấy là thanh tịnh, ý của ân sư thế nào? Tế Phật: Chỉ có tiên Phật mắt không cần nhìn mà trí vẫn thông suốt thôi, còn phàm nhân chẳng thể như thế được. Cho là mắt không nhìn thấy rồi chẳng kiên cử sự ô uế, hành động tà tâm loạn đức, trong chốn tối tâm, rồi nói không nhìn thấy, tức là thanh tịnh được ư? Dương Sinh: Ân sư nói rất chí lý. Con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Bữa nay mình tới đây, sao chỉ thấy âm binh áp giải tội hồn đi, không hề nghe tiếng kêu khóc, bị hành tội gì hết? Tế Phật: Hôm nay, chúng ta tới thăm ngục lưới gai sắt, dùi cào cào. Ngục này, tội hồn chịu những hình phạt thống khổ không cùng, do đó chỉ âm thầm rên tiếc thôi. Con hãy đợi, lát nữa sẽ rõ mọi sự. Đã tới gần cửa ngục, ngục quan cùng tướng quân đang chờ đón chúng ta. Dương Sinh: Xin phái chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Bữa nay tôi cùng ân sư Phật sống tới thăm quý ngục, cùng hỏi han sự tình. Xin quý ngục giúp đỡ tôi phương tiện. Ngục quan: Bản ngục là địa ngục lưới gai sắt, dùi cào cào, thuộc lục điện, do biện thành vương cai quản. Nay đài trung thánh hiền đường phát huy đạo giáo, công đức sâu dày, giờ đây lại phụng chỉ viết sách địa ngục du ký, tiết lộ tình hình ở âm phủ để khuyên đời độ người. Sự khó nhọc thật đáng kính phục. Bản ngục cũng được tả vào sách vàng, thật quá vinh hạnh. Kính mời hai vị vào trong tham quan. Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan đã kỹ càng chỉ giáo cho tôi. À, trong ngục dùng toàn lưới sắt, gớp gai thép nhọn, y hệt hàng rào dây kẽm gai ở trên trần. Dưới hầm ngập nước đã rào một tầng, trên mặt đất còn rào thêm tầng nữa, khiến tội hồn không đứng lên nổi, phải bò sát đất mới di chuyển nổi. Mỗi khi ngẩng đầu lên liền bị gai sắt đâm đau đớn. Các tội hồn rên xiết không ngớt, quần áo họ rách nát, tả tơi. Trên mình họ còn đeo theo hai vật gì? Vì tôi đứng cách khá xa nên không nhìn rõ vật đó. Xin Ngục Quan nói cho tôi hiểu được chăng? Ngục Quan: Hai vật đó, một là sâu bọ, hai là đĩa đói, chuyên hút máu mủ và nước ốc trong đầu người để sống. Tế Phật: Hãy đi tới để thấy rõ ràng hơn. Dương Sinh: Đúng đúng. Úi cha, thì ra toàn thân tội hồn bị đĩa đói đeo. Nhìn cảnh này, mọi người đều kinh hãi. Trên đầu tội nhân, sâu bọ lại bu kính. Không hiểu bu như vậy là chúng ăn được những gì. Tế Phật: Đĩa đói còn gọi là mã hoàng kỳ, thường sống ở vũng bùn lầy. Khi đã bám được vào người ta thì hút hết máu tươi, nên người đời ai cũng sợ. Còn hoàng trùng là một loại sâu bọ chuyên phá hoại mùa màng. Chúng thường bay hàng đàn, thấy lúa thì xà xuống ăn cho bằng sạch. Ở đây hoàng trùng bu kín đầu là để hút cạn nước trong ốc tội hồn. Ngục Quan: Hoàng trùng chuyên hút sữa trong hạt lúa còn non. Bữa nay ở âm phủ, chúng hút nước ốc trắng đục của tội hồn, trông giống hệt như nước sữa trong hạt lúa non vậy. Dương Sinh: Hiện thời tôi sợ quá, nhìn cảnh này lòng bàng hoàng, chân tay bủng rủng, muốn ngất xỉu. Tế Phật: Chớ kinh hãi, mình vào âm phủ để viết sách, vốn phụng chỉ mà tới, có ta bên cạnh, hãy can đảm lên. Ngục Quan: Tình hai vị hãy đợi một chút, tôi sẽ kêu thêm vài tên tội hồn nữa ra đây, để chúng thuật lại những bằng chứng xác thật của các tội đã phạm. Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan, nhưng trên thân tội hồn đĩa đói lại bám, khiến tôi sợ hãi quá. Ngục Quan: Đúng đúng, nhưng hai loại trùng này đã bị trừ sạch, Dương Thiện Sinh chớ sợ hãi. Tôi ra lệnh cho hai tội hồn cùng khai những tội ác đã làm lúc sinh tiền, khiến sau khi chết phải tới đây thụ hình. Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh tới âm phủ để tìm hiểu. Vậy các tội hồn hãy thành thật cùng khai hầu khuyến hóa thế nhân. Tội hồn: Lúc sống, tôi là quan tòa, chuyên xử những vụ kiện tụng. Mỗi khi được bị cáo lo lót tiền bạc, tôi đều xử một cách bất công. Do đó, đã xử oan nhiều người, cùng phá hủy công lý của luật pháp đi. tôi đã kiếm được quá nhiều tiền trong lúc sống. Tuy rằng tôi vẫn thường nghe nói làm quan tòa mà tham tiền không ngay thẳng thì sau khi chết sẽ bị báo ứng. Cũng có lúc tôi nghĩ đời này chỉ cần vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng. Nhưng rồi đời sau sẽ ra sao đây? Sau khi chết, tôi tới đứng trước đài, gương soi ác nghiệp. Những hành vi nhãn tiền, hối lộ, những lời kết án, bất chính, đều hiển hiện rõ ràng như trên màn ảnh vậy. Tội lỗi đã rõ ràng, nên tôi phải lãnh hình phạt, giam tại ngục, bùn phân nước tiểu. Sau đó lại bị giải giao qua lục điện. Biện Thành Vương mắng tôi là làm quan tòa, biết luật pháp, nắm giữ cán cân công lý, mà còn bức công vì phạm vào tội đại ác. Cho nên tôi đã bị xử đày tại ngục lưới thép gai, để cho sâu bọ đục khoét mà chịu khổ. Hàng ngày phải bò để lưới thép gai phía trên đâm nát thân, bị đĩa đói sâu bọ hút máu mủ, tủy ốc, toàn thân nhức nhối, đau buốt, nguyên khí trong người bị hút hết. Thật là đau khổ, không thể nào tả xiết. Ngục quan đã hiểu pháp luật lại còn phạm pháp, thật là không còn pháp luật, không còn trời. Mong kẻ nắm giữ pháp luật ở thế gian phải học tác phong nghiêm minh, công chính của bao công. Hành xử đạt mức không quá đáng, không bất cập, vì xã hội trừ gian dẹp tệ, thế thiên hành đạo, công đức vô lượng. Nếu như không theo đúng quy luật của công lý, vì tư lợi mà thất tiết, tham lam mưu cầu hối lộ, sau khi chết xuống địa ngục, ắt bị nghiêm hình sửa trị. Ngoài ra còn liên lụy đến cả con cháu đời sau, bị đầy ải, điêu linh không dứt. Gương sáng ngàn xưa, báo ứng đều rất chí công. Hai tội hồn nữa, hãy mau thuật lại những hành vi bất chính lúc còn tại thế. Tội hồn. Tôi lúc sống, thân thể cường tráng, khỏe mạnh, thường bảo vệ các sòng bài, cùng chốn ăn chơi, chiếm cứ một khu đất trống, lấy huê lợi để sống. Cuộc đời trải qua những ngày sung sướng, từ sự ăn nhậu, những món ngon vật lạ, cùng các thú vui chơi, không thứ gì là không từng được hưởng. Có ngờ đâu, sau khi chết, bị Diêm Vương phán đầy tại ngục này, hiện thời quá đau đớn, khổ sở, không gì sánh nổi, thật muôn phần thê thảm. Tế Phật. Phàm những kẻ không dùng nghề nghiệp chính đáng để sinh nhai, lại đi thâu lợi, tức là hút máu huyết của kẻ khác, thì sau khi chết, đều phải tới đây để chịu tội. Mong người đời mau tỉnh ngộ. Thời giờ đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, cảm tạ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân đã tiếp đại quá nồng hậu. Vì đã tới giờ, chúng tôi xin cáo từ. Ngục Quan, lệnh các tướng quân, hàng ngũ chỉnh tề, tiễn khách. Dương Sinh, thưa, con đã chuẩn bị xong, xin ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 41. Dạo miếu thành hoàng, xem người chết qua đời. Phật sống tế công, giáng ngày 29 tháng 10 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: thế sự phân phân chúc ảnh phi, hàng lưu tối phạ vũ phi phi. Thân tình nhất đáng trường tương biệt, mộng lý tần hô bức đắc quy. Dịch: sự đời hư ảo tựa đèn loa, đã hải lạnh tràn lại sợ mưa. Một sớm người thân chia mấy ngã, trong mơ réo gọi chẳng quay về. Tế Phật, nhưng Hoàng Tăng Đạt chồng nàng lai sanh khoan, là tín hữu của quý đường, vừa thác trưa hôm nay đã khiến ta động lòng thương cảm cho cuộc sống của con người thật là quá ngắn ngủi. Mọi việc ở đời há cần phải sử dụng mưu trước, ba tức khí hít thở trời ban cho để dùng, một sớm đổi thay mọi sự chấm dứt. Tiền bạc con cháu có còn không, nhà cửa phòng ốc chỉ là mượn đỡ của con cháu tạm trú ít ngày, rồi sau khi thác chúng đem chôn nơi sườn núi hay bãi hoang đồng vắng. Khi tới đó thì thử hỏi còn được những gì. Dương Sinh, bạch ân sư, sau khi thác thì hoàng tiên sinh sẽ vãng sinh cõi nào? Tế Phật, đường đi mờ mịt, năm tháng âm u, đó là chỗ mà người đời ai ai cũng phải đi tới. Mình nay viết sách Địa Ngục Du Ký, chính là làm cái công việc tiết lộ những bí mật sau khi chết vậy. Dương Sinh, thật quá hay, đó là một vấn đề lớn. Người đời chỉ biết là sau khi chết thì phải xuống địa ngục, còn không rõ cái cảnh tượng đó ra sao. Kính xin ân sư giảng giải rõ ràng rành mạch cho. Tế Phật, có thể được. Con hãy lên đài sen, ta sẽ chỉ dẫn cho con được tỏ tường. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, chốn này con đã từng qua lại. Tế Phật, đúng đấy, còn hãy nhìn thi hài Hoàng Tăng Đạt, đặt nằm trên linh sàn. Phía trước là ban tụng niệm của Thánh Hiền Đường, đang chuẩn bị tụng kinh cầu hồn. Còn cái Hoàng Tăng Đạt điều lộ vẻ đau khổ khôn cùng. Dương Sinh: Thưa, tại sao chỉ nhìn thấy nhục thể, không nhìn thấy linh hồn? Tế Phật: Con hãy mau lên đài sen, ta sẽ đem con tới miếu Thành Hoàng để xem kết quả. Dương Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới. Dương Sinh: Miếu Thành Hoàng, người tụ tập rất đông, binh mã đi đi lại lại, cảnh này người phàm chẳng thể nhìn thấy được. Tế Phật: Mình hãy vào trong lễ ra mắt Thành Hoàng. Thành Hoàng: Hoàng nghênh Phật sống Tế Công, cùng Dương Thiện Sinh. Có điều chi cần chỉ giáo, khiến Phật sống phải lao nhọc thân hành tới đây. Tế Phật: Nhân đấng phu quân của vị nữ phó chủ Thánh Hiền Đường qua đời, lại nhân bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký để giải bày tình cảnh sau khi người ta chết ra sao. Do đó, chúng tôi mới đặc biệt tới đây tìm hiểu. Thành Hoàng: Hoàng nghênh, hoàng nghênh, mời hai vị hãy ngồi nghỉ mệt. Tướng quân, hãy mau dâng trà. Tướng quân: Tình tuân lệnh. Mời hai vị dùng trà. Dương Sinh: Đa tạ. Xin hỏi Thành Hoàng, quý điện chuyên lo phần vụ gì? Thành Hoàng: Bản điện là đài Trung Thành Hoàng, cai quản phàm nhân ở Trung Thị, phụ trách kiểm soát các nghiệp vụ. Người đời phần lớn không rõ chức vụ của Thành Hoàng. Thành Hoàng giống như cảnh sát cuộc trên dương gian, chuyên môn phụ trách cảnh cáo, ngăn ngừa, cùng theo dõi, quan sát những hành động của thế nhân. Phúc Đức Chính Thần Miếu cũng phụ trách một công tác, nhưng Thành Hoàng chủ quản, chia trên dưới phụ trách. Phàm người đời, tới lúc tuổi thọ hết, thì âm binh cõi âm được lệnh tới họp tại bản điện. Sau đó, cùng tới chỗ Phúc Đức Chính Thần, nơi bản đường. Rồi hội đồng mới tới nhà phàm nhân dẫn người đi. Dương Sinh: Tôi còn nhiều nghi vấn, muốn được Thành Hoàng chỉ dạy, như việc âm binh đối xử với người thiện, kẻ ác, khi tới dẫn họ đi thì cách thức ra sao? Thành Hoàng: Như âm sai tướng quân, ngưu mã hay quỷ sứ vô thường hắc, mỗi khi tới nhà người thiện, chỉ cần vỗ một cái vào mình người phàm, khiến họ thất thần hôn mê, rồi dẫn đi. Còn đối với kẻ ác, thì dùng tay tra khảo, đánh đập, hoặc cột trói, giống như trên dương gian, khi bắt kẻ phạm tội vậy. Sau đó dẫn giải tới miếu Thành Hoàng, để khai báo tên tuổi, cùng lý lịch, để ghi vào sổ bộ quỷ. Dương Sinh: Còn người lương thiện cùng tu đạo không được ưu đãi gì sao? Thành Hoàng: Nếu tại thế mà làm nhiều việc thiện, tích được nhiều công nơi âm phủ, thì âm binh chỉ tới miếu Thành Hoàng cho biết lệnh triệu người, sau đó phúc thần sẽ đích thân dẫn về âm phủ. Nếu như người có công lao lớn đối với đạo, được nhiều tín hữu tôn làm ân sư, xuống địa ngục được lo liệu các việc, hoặc tới Tiêu Dương Quan để khảo nghiệm. Còn người đã chứng đạo, được dẫn thẳng lên trời. Dương Sinh: Thưa, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau thì phương thức về trời có khác không? Thành Hoàng: Tôn giáo tuy có bất đồng, nhưng cái lý đạo thì là một. Muốn siêu thăng thượng giới, ắt tại thế phải thực hành được trung đạo, bất thiên bất chấp. Còn không, hành trình thăng thiên của họ sẽ gặp trở ngại, chẳng thể thực hiện được tự do. Tế Phật, Hành Hoàng nói rất đúng, thế nhân tu đạo tối kỵ cố chấp, bài xích công kích và tự cao. Nếu như phạm vào những điều đó, thì tâm trở thành động loạn, hiếu thắng, mất quân bình, sẽ bị đẩy xuống địa ngục để rèn luyện lại. Dư Sinh, xin hỏi Thành Hoàng, Hồn Hoàng tiên sinh hiện giờ ở đâu?
Thành Hoàng, để tôi dẫn vô trong sẽ thấy.
Dư Sinh, Hoàng tiên sinh đang ngồi trong một căn nhà, thiết trí giống như một giáo đường, chỉ có 5-6 người ở trong. Tiên sinh ngồi trên ghế hướng về Dư Sinh, gật đầu chào. Không rõ tôi có thể đàm đạo với tiên sinh được không?
Thành Hoàng, được lắm.
Dư Sinh, Hoàng tiên sinh, ông khỏe chứ?
Hồn Hoàng,
cảm ơn bạn đã có lòng nhớ tới tôi. Ôi chao, ôi chao ôi. Dư Sinh, Hoàng tiên sinh lúc này chỉ còn biết nhỏ lệ, ngơ ngẩn nhìn tôi, chẳng nói được lời nói.
Tế Phật, Văn Đạt, người chớ bi thương, con cái đã trưởng thành, lại đều có vợ hiền, con thảo, cớ sao còn quá lo lắng như vậy?
Dư Sinh, Hoàng tiên sinh nghe xong, khóc càng dữ hơn. Tế Phật,
hãy nhìn lại xem, đời người như khách qua đường, chỉ dạo qua tôi cho biết. Chớ sao lại quyến luyến quá đổi như vậy?
Hồn Hoàng, đa tạ Phật sống tế công đã khuyên giải. Tôi hy vọng Ngài có thể thay thế tôi mà dạy dỗ con cháu tôi, để chúng ngoan ngoãn tu đạo, luôn tới thánh hiền đường công quả. Còn tôi nay đã lìa đời, nhân được vợ tôi tên Khoan, có nhiều âm đức, cho nên Phúc Thần cùng Thành Hoàng mới lấy lễ mà đối xử với tôi, song lòng tôi vẫn còn sầu tuổi. Dương Sinh, xin Hoàng tiên sinh hãy bình tĩnh lại đi. Tế Phật cũng đã nói nhiều rồi, đường trần tuy hết, song thánh đạo vẫn còn, có thể hành, chớ quá buồn rầu.
Hoàng Hồn, chỉ tiếc lúc sinh tiền, không tới thánh hiền đường, công quả cho thật nhiều.
Ôi, đa tạ Dương Sinh, cùng các tín hữu, nhân đức của thánh hiền đường, đã có lòng nhớ tới tôi.
Tế Phật, vì thời giờ có hạn, chẳng được nói nhiều, chúng tôi còn phải tới viện công sảnh để hỏi han thêm.
Thành Hoàng, mời hai vị tới biện công sảnh phía trước đàm đạo.
Mời ngồi. Dương Thiện Sinh, còn có nghi vấn nào không?
Dương Sinh, đối với tình cảnh của người chết, người ta từng hỏi tôi nhiều câu hỏi mà tôi chưa trả lời được, vậy mong Thành Hoàng chỉ giáo cho tôi.
Thành Hoàng, chớ khách sáo, có những nghi vấn gì cứ việc hỏi, lại có cả Tế Phật ở đây, nếu như có điều gì không rõ, Ngài cũng có thể giải thích cho.
Dương Sinh, kẻ chết sau khi hồn phách rời bỏ xác thân thì sẽ ra sao?
Thành Hoàng, đa số người chết đều có triệu chứng báo trước, sau đó mới ngã bệnh. Nếu như số đã tới lúc chết thì chẳng khác nào cày sắt đổ. Trước tiên lá úa vàng rồi rụng, thân khô mục gặp trận gió lớn đổ xuống. Người ta lúc sinh âm phụ đã ghi vào sổ bộ. Sổ bộ của người cũng giống như một cái cây, nên luôn luôn hiện rõ ở chốn âm phủ. Nếu như khi cái cây đó có biến đổi, tức là sinh mệnh của người đời sắp hết. Quan viên ở âm phủ, cứ việc mở sổ bộ sinh tử ra coi. Khi tới giờ thì quỷ vô thường sẽ lên dương thế, triệu kẻ đi. Lúc quỷ vô thường tới, ác cây khô mục đổ và được gọi là tử phong. Hồn phách nhập vào thân xác người ta ít chục năm như cây tiếp cành, nay rời bỏ thể xác thì như cành cây lột vỏ, như con rùa lột xác, cảm thấy rất đau khổ. Xem tình cảnh lúc chết, chẳng ai giống ai. Có người nghiến răng cắn lợi, phùng má trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn đổi khác. Đó là tình trạng của kẻ gian truân khổ hận. Nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng, cho nên giờ phút lâm chung mới ngang trái như vậy. Còn nếu vẻ mặt bình thản, giống như khi nằm ngủ, thì sống cũng như chết, hồn phách đều được an lành. Lúc chết mà vẻ mặt thản nhiên, tức là cái tâm thiện đức được biểu lộ ra. Tế Phật, người ta có khi ngừng hô hấp, chưa hẳn là đã chết. Cứ lấy bình điện làm thí dụ, nếu đốt đèn mà đèn không cháy thì chưa hẳn là điện năng trong bình hết sạch, mà chỉ vì quá yếu cho nên không thể phát quang được. Con người khi đình chỉ hô hấp, nếu ở trong trạng thái ngừng nghỉ, hạn chế, thì hồn phách hay thần thức lúc đó chưa hoàn toàn thoát ra, hơi thở lúc đó mong manh như dây tơ. Vì chấp trước cái ngã tướng của mình, cho nên bị ràng buộc, níu kéo. Người chết mà tâm chưa chết, như ảo như mộng, tri giác đều tỏ tường. Có điều, có miệng mà không nói được. Trong giờ khắc đó, con cháu nên khuyên bảo, an ủi, nói nhỏ nhẹ bên tai người chết là, nên buông bỏ phàm tâm đi, bỏ hết tất cả mọi dây tình trần thế, chỉ nghĩ tới việc thiện, ngoài ra không nên nghĩ gì khác nữa. Có như vậy mới mong giúp đỡ được cho kẻ đó yên tâm trên đoạn đường xuống suối vàng, tránh được sự lưu luyến, thoát được sự khổ đau. Nếu người tin Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tin đạo thì niệm thánh hiệu Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Cứ tùy theo tín ngưỡng mà niệm, vì tiên Phật thánh đều ở trên trời cả. Nếu tụng niệm như vậy thì đều khiến cho linh hồn kẻ quá vãng được phiêu diêu an lạc, không còn sợ hãi con đường xuống suối vàng. Bởi vì người chết lúc này tâm thần hoảng hốt như người đi đêm vậy. Nếu lấy tiên Phật thánh hiệu mà hô to, kêu lớn thì có thể giúp kẻ chết thêm đảm lược. Khí nguyên linh đã được ổn định thì linh hồn hẳn là bớt đau khổ. Trong thời gian cư tang thì con trai, con gái trên dương thế nên trai giới giữ mình cho thanh tịnh, sạch sẽ, cấm rượu thịt, dâm dục, để có thể nhờ thành hoàng, tâu với minh vương thì sẽ được giảm khinh những tội phạm lúc sinh tiền. Điểm này con cháu không thể coi thường được. Đó cũng là phương cách để báo đền ơn đức cho cha mẹ. Bữa nay đã tới giờ, chúng tôi phải sửa soạn để trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, xin ân sư hãy khoan một chút. Không rõ Hoàng tiên sinh sẽ tới đâu. Hành Hoàng, vì thụ lãnh lời tâu quý giá của Văn Thành Thánh Đế thuộc thánh hiền đường, nên hồn nhập âm phủ, bữa sau sẽ căn cứ theo công trạng và lỗi lầm mà xét xử. Tế Phật, đối với việc này, Dương Sinh chớ hỏi nhiều, tình trạng vẫn còn trong vòng dự kính, hãy chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Thành Hoàng ra lệnh cho các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề để đưa tiễn khách.
Dương Sinh xin đa tạ Thành Hoàng, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh tuấn đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông tám giảng. Hôm nay chúng ta đọc đến đây và đã cảm thấy con người ở thế gian trong một cuộc sống tạm không nên si mê quá nhiều, luyến tiếc quá nhiều, mà tới giờ phút lâm chung là khổ, khó ra đi. Hiểu rõ cuộc đời là tạm, nơi đây là bãi trường thi, đang dạy dỗ và giáo dục chúng ta hướng thượng. Trước khi hướng thượng thì phải học hướng hạ, là học trượt. Tuổi trẻ ai cũng học trượt rồi mới thấy rõ chán chường và từ bỏ nó ra đi. Khi trong tâm thức chúng ta dứt khoát được, thấy đây là cõi tạm, cần sửa chữa mình để tiến về cõi thanh, thì càng lo tu học nhiều hơn. Tu học là phải chọn một đường hướng rõ rệt, cái đường hướng tứ trượt lưu thanh mới sớm thức. Cái đường hướng ỷ lại bo bo, vô thánh hiền thì cũng không được. Chúng ta phải dày công tu hướng thượng, thì bề trên luôn luôn săn sóc chúng ta. Còn đối với những người ỷ lại, học đạo chưa thông, biến đạo, sửa đạo, cải đạo, những cái tội đó vô cùng, vì thức của chúng ta không hiểu nổi. Hiểu được một mặt, không hiểu được hai mặt, mà dám đi sửa đạo, là nguy hại vô cùng. Những người đã có kinh nghiệm, đã đi trước, đã cho chúng ta thấy. Do sự dày công của chính mình mà thành đạt, chứ không ai giúp mình hết. Muốn có sự trì trí, phải qua đâu chứng minh sự kiên nhẫn của chúng ta? Phải qua những sự thử thách nhiều chừng nào, niềm tin chúng ta vững chắc và đi trong thanh tịnh. Đi tới là chúng ta sẽ thành đạt, thần thánh sẽ chứng minh cho chúng ta. Tấm lòng thành tu học, nhất tâm, nhất quyết giải thoát, để độ ta, sửa ta và ảnh hưởng chúng sanh. Chớ không dạy, không nên nói rằng tôi dạy chúng sanh, không có cái quyền dạy. Hoàn cảnh là ân sư, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đã dạy tâm linh, nhưng mà tâm linh không chừa, muốn lấn áp hoàn cảnh, độc tài thì tương lai mình sẽ ở trong cái cảnh đau khổ, bị kìm kẹp. Cho nên ta phải hiểu điều này mà ăn năn lo tu. Thế gian là cõi tạm, biết cõi tạm nhưng mà có nhiều bài học rất có giá trị cho chúng ta học, để cho chúng ta lui về sự thanh tịnh và sử dụng quyền năng thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đã đọc qua Địa Ngục Du Ký, thấy tất cả đều có luật. Bây giờ các bạn nói tôi tránh địa ngục, thì cuốn địa ngục này là giả. Là tại sao các bạn sợ? Các bạn không hòa tan với cảnh giới đó, và các bạn không nhận xét cái tội của chính bạn. Bạn phản nghịch, nói đây là giả. Nhưng mà kỳ thật, nếu không có phần hồn, thì địa ngục lấy ai mà xử? Chúng ta đã hiểu rồi. Khi mà chúng ta đã hiểu có chỗ xử thì chúng ta đã có hồn. Lo giữ phần hồn của chúng ta để tu, để cho thanh nhẹ, phải cởi mở, phải hòa tan trong các giới, mới hiểu được chân lý. Chê đàn này, buông đàn kia thì không có bao giờ hiểu chân lý, chỉ tạo kẹt cho chính mình mà thôi. Rốt cuộc là sân si, ân hận, cô lập với tư tưởng thông minh của mình. Cho nên, chúng ta tu, tu hướng về bề trên là hướng về thanh quan, thì các bạn đã thâu gom được cái luồng điển chân chất của chính bạn, thì các bạn mới giao du khắp các nơi và học hỏi khắp các nơi. Đó là tiến hóa vô cùng, mới thấy rõ phần hồn của chúng ta là bất diệt. Thì nơi nào cũng là nơi ân sư độ tiến cho tâm linh. Không có chỗ nào bỏ, không có chỗ nào mà không có giá trị, không có lời nào không có giá trị. Tất cả đều do sự kích động và phản động mới dẫn tiến tâm linh. Chúng ta phải nhớ điều này, chúng ta mới dễ tu. Người tu phải thầm tu, thầm tiến, và làm sao vun bồi cái tâm thức của chúng ta để hòa tan với các giới. Tôi ở trong tâm trạng của cây cỏ, tôi ở trong tâm trạng của cái bông, tôi ở trong tâm trạng của trái nho, tôi ở trong tâm trạng của căn nhà, tôi ở trong tâm trạng của mảnh đất, tôi ở trong tâm trạng của trời đất. Đó là hòa tan với các giới, thì các bạn mới đi tới cái thức hòa đồng. Lúc đó, cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của bạn mới có giá trị, mới thực tế. Đó, thì hôm nay là buổi chủ nhật rảnh, chúng ta nãy giờ cũng thiền trên một tiếng đồng hồ rồi, cũng nghe qua những lời thuật ở cõi âm, và trong đó cũng có những lời răn dạy, giáo dục tâm linh của chúng ta, và để tránh chừa cái cửa xấu, tiến về cái cửa tốt lành, thiện, tịnh. Các bạn tu thiền là tịnh, mà hướng thiện nữa là quý, biết là bao nhiêu. Cho nên mới có phước huệ